truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2015, thông qua công tác nghiệp vụ thu chi tiền mặt, các ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước tỉnh đã phát hiện và nộp về ngân sách nhà nước gần 109 triệu đồng tiền giả.
Thông qua các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, đến thời điểm này, Hội chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 5.100 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo.
Công an phường Trưng Vương tăng cường lực lượng ứng trực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết trong bình yên và hạnh phúc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2015, hoạt động kho quỹ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo an toàn thông suốt. Việc giao nhận, thu chi, kiểm đếm, đóng gói, tuyển chọn tiền đã qua lưu thông được thực hiện theo đúng quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng và kho bạc nhà nước đã tuyển chọn, thu hồi và chuyển về Ngân hàng Trung ương 474 tỷ đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Cùng với đó, các cán bộ ngành ngân hàng đã trả lại 1.611 món tiền thừa với tổng số tiền được trả lại trên 4 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh trả lại 9 món với số tiền 551 triệu đồng. Còn lại là các ngân hàng thương mại. Trong số này, điển hình có chị Nguyễn Thúy Quỳnh, giao dịch viên phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Inbank Thái Nguyên trả lại cho khách 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Kim Phượng, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến thuộc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Thái Nguyên trả lại cho khách 100 triệu đồng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tiền giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống và xử lý các trường hợp vi phạm tiền giả, thường xuyên phản ánh báo cáo về công tác tiền giả, thông báo series tiền giả loại mới tới các ngân hàng thương mại và kho bạc nhà nước khi nhận được thông báo của Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước. Thông qua công tác nghiệp vụ thu chi tiền mặt, các ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước tỉnh đã phát hiện và nộp về Ngân hàng Nhà nước được 641 tờ tiền giả các loại với tổng mệnh giá gần 109 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm, gia vị, các mặt hàng khô của nhân dân bắt đầu tăng. Để phục vụ thị trường Tết năm nay, bên cạnh chủ động chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu, diễn biến bất thường của thời tiết đã ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thực mục sở thị tại khu vực bán hàng khô chợ Thái nhận thấy các mặt hàng như hạt hướng dương, hạt bí, măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ được bày bán với số lượng lớn theo từng bao tải. Chị Nguyễn Thị Hà, nhân viên bán hàng cửa hàng Tuyết Bắc cho biết, thời điểm này các mặt hàng phục vụ tiêu dùng dịp Tết khá đầy đủ, giá bán cơ bản ổn định như hướng dương 40.000 đồng một kg, hạt bí 140.000 đồng một kg, nấm hương từ 250 đến 350.000 đồng một kg, mộc nhĩ 100 đến 135.000 đồng một kg. Tuy nhiên dịp Tết này, thị trường măng khô gần như không có hàng bán, giá bán cũng tăng gấp đôi do diễn biến bất thường của thời tiết nên măng bị thối nhiều. Bên cạnh đó, sản phẩm miến Việt Cường, đồng bằng Thái Nguyên cũng khan hiếm hàng, giá bán cũng tăng thêm từ 10 đến 20.000 đồng một kg.
Măng khô thì năm nay cháy hàng, không có hàng. Mọi năm thì tầm này nó nhiều hàng lắm, nhưng năm nay thì nó lại không có hàng. Giá cả nó rất chi là cao. Năm ngoái người ta chỉ bán đến 200.000 một cân thôi, đấy là hàng măng tuyệt vời nhất mà ngon nhất. Nhưng năm nay họ đến bán đến 260 đến 250. Đấy là hàng măng nói chung là nó cũng không được ngon cho lắm. So với năm ngoái thì miến năm nay đắt hơn năm ngoái những hẳn 20.000 một cân. Năm nay thì là nó vào 60.000 một cân đến 70.000 một cân miến Việt Cường.
Đối với thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá và các loại hải sản, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết cũng tăng đáng kể, giá cũng biến động theo. Như thịt bò từ 220.000 đồng một kg đã tăng lên 250.000 đồng một kg, thịt gà ta 130.000 đồng một kg, tôm sú 450 đến 500.000 đồng một kg. Riêng thịt lợn, giá bán cơ bản ổn định, lượng tiêu thụ dịp Tết cũng tăng gấp đôi. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết.
Trong cái dịp Tết này thì là lượng hàng bán cũng chạy hơn ngày thường và giá thành thì cũng như thế thôi, không hơn đâu. Chẳng hạn như mông làm giò thì mình bán nó cao, sườn, xương, sẩu bây giờ người ta chưa tiêu thụ được thì nó hơi rẻ. Chắc là dịp gần Tết thì tiêu thụ được thì chắc nó sẽ lên.
Đối với thị trường rau, giá bán có sự tăng đột biến. Thông tin từ các tiểu thương cho biết, từ đợt rét đậm rét hại, giá rau thay đổi mỗi ngày. Đến thời điểm này, giá các loại rau củ quả tại các chợ đã tăng gấp đôi, gấp ba. Do giá rau quá cao nên lượng tiêu thụ rất hạn chế. Chị Nguyễn Thị Trang, người bán rau tại chợ Thái cho biết, giá cà chua và các loại cải tăng đột biến. Hiện 1 kg cà chua bán lẻ là 32.000 đồng 1 kg, rau cải trung bình 25.000 đồng 1 kg, đỗ trạch 23.000 đồng 1 kg, súp lơ 20.000 đồng 1 cây. Có thể thấy những diễn biến bất thường của thời tiết đã có những tác động không nhỏ đến giá cả hàng hóa. Theo dự báo, giá bán các mặt hàng trên có thể sẽ tăng hơn trong những ngày giáp Tết, đặc biệt khi đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường và diễn biến phức tạp.
Để giúp các hộ nghèo và gia đình chính sách đón một cái Tết đầm ấm vui tươi, ngày 2 tháng 2, phường Phan Đình Phùng phối hợp với các đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2016. Tại chương trình, phường đã tặng 90 suất quà cho 90 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp phường và các doanh nghiệp đơn vị đóng trên địa bàn cũng tặng 161 suất quà cho 161 hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và các gia đình chính sách. Được biết, năm nay, phường Phan Đình Phùng dành trên 80 triệu đồng tặng cho hộ nghèo và các gia đình chính sách. Là đối tượng được nhận quà tặng trong dịp Tết Bính Thân này, em Nguyễn Minh Tiến, học sinh lớp 7A7, trường Trung học cơ sở Nha Trang, xúc động nói.
Cháu rất vui và phấn khởi khi nhận được các quà của các cô, các chú. Cháu sẽ mang những món quà này về để cả gia đình sẽ đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm ạ.
Trường Tiểu học Trương Vương vừa tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương tại huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Thầy và trò trường Tiểu học Trương Vương đã đến với trường Tiểu học Quy Kỳ. Đây là trường vùng cao thuộc diện chính sách 135 của huyện Định Hóa. Trường có 282 em học sinh học tập và sinh hoạt tại 3 điểm trường, trong đó 55 em học sinh thuộc hộ nghèo. Toàn bộ học sinh nghèo đã được thầy và trò trường Tiểu học Trương Vương tặng quà với tổng giá trị 7,7 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi về cách thức để thực hiện chương trình này, cô giáo Phạm Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cuộc vận động Xuân ấm tình thương do Phòng Giáo dục và Thành đoàn phát động, trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền vận động tới các bậc phụ huynh trong toàn trường và phát động tới các thầy cô giáo, các em học sinh trong toàn trường. Nhà trường đã quyên góp được với số tiền mặt là gần 30 triệu đồng. Và hơn 7 tạ gạo và gần 3.000 tấm quần áo còn sử dụng được.
Hành trình tiếp theo của cô và trò trường Tiểu học Trương Vương là đến với trường Tiểu học Phú Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trường có 249 học sinh, nhưng có đến 96 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 25 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong chương trình này, trường Tiểu học Trương Vương đã tặng quà cho các em thuộc hộ nghèo với tổng giá trị quà tặng trên 16 triệu đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Hòa, hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thịnh, huyện Đại Từ, xúc động nói.
Hôm nay thì tôi cũng rất là cảm động khi được trường Tiểu học Trương Vương lên tặng quà cho các em học sinh trường chúng tôi. Đây không phải là đơn giản về cái ý nghĩa về vật chất mà cao cả hơn thế là ý nghĩa về tinh thần, để các em thấy được cái tình cảm, cái sự đùm bọc của các bạn học sinh trường Tiểu học Trương Vương nói chung cũng như là của xã hội đối với các em nói riêng. Và đây tôi cũng nghĩ là một cái hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa rất là lớn. Nó không chỉ là lan tỏa trong cái hoạt động giáo dục của nhà trường mà còn lan tỏa cho trong cộng đồng. Và các em cũng hy vọng là qua cái buổi giao lưu hôm nay thì các em cũng sẽ thấy được rằng mình sẽ phải cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, cũng không nản chí trước cái khó khăn trước mắt. Và cũng rất mong muốn là những cái hoạt động này sẽ được kết nối nhiều hơn giữa trường Tiểu học Trương Vương với chúng tôi và những trường tiểu học khác trên địa bàn của tỉnh.
Em Lê Huy Hòa, học sinh trường Tiểu học Trương Vương cho biết.
Cháu qua chuyến đi này cháu thấy các bạn học sinh ở đây rất là khó khăn và cháu cũng muốn sau này học giỏi và có thêm nhiều chuyến đi nữa và ủng hộ được một phần nhỏ bé của mình cho các bạn.
Những hoạt động của thầy và trò nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã góp phần giáo dục cho các em về lòng nhân ái, sống biết chia sẻ quan tâm đến mọi người, từ đó dần hình thành nhân cách tốt cho các em học sinh bậc tiểu học, những mầm non tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2015, báo Văn nghệ Thái Nguyên đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng tờ báo nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của độc giả gần xa. Với lượng phát hành luôn đạt từ 4.100 đến 4.500 tờ một kỳ, báo Văn nghệ Thái Nguyên đã từng bước khẳng định được vị thế của một tờ báo văn nghệ địa phương trong khu vực Việt Bắc, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Độc giả có thể thấy được sự thay đổi về mặt nội dung và hình thức của báo Văn nghệ Thái Nguyên, thể hiện qua tờ báo xuất bản gần đây nhất là số báo Tết Bính Thân 2016. Trong số báo này, dù các chuyên trang thơ, nghệ thuật, văn hóa đời sống, văn học nước ngoài và nhiều chuyên mục văn hóa văn nghệ được giữ nguyên, song cách dẫn dắt, giới thiệu với nhân vật, cốt truyện đã có sự thay đổi, hấp dẫn bạn đọc. Cùng với đó, hình thức của tờ báo cũng có sự chỉnh sửa về màu sắc, cách bố trí, sắp xếp các chuyên mục, tiểu mục hài hòa được các đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về sự chuyên nghiệp trong cách thể hiện. Ông Lê Thế Thành, nguyên tổng biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên chia sẻ.
Nhìn từ lúc đầu, nó tờ báo thì đơn giản, bạn viết thì ít, số lượng thì phát hành. So đến bây giờ, thực tâm mà nói là nó là một bước phát triển rất lớn về bề thế, về những vấn đề mà báo Văn nghệ Thái Nguyên đặt ra trong cái đời sống xã hội, đời sống tinh thần cũng như là trong cái cuộc sống chung của Thái Nguyên nói riêng. Ngay cả những người khó tính nhất, người ta cũng phải nói là báo Văn nghệ Thái Nguyên của chúng ta rất là phong phú, có thể là xứng danh với lại những vùng đất văn hóa ở cái đất nước của chúng ta.
Được biết, trong năm 2015, báo Văn nghệ Thái Nguyên đã xuất bản trên 50 số, trong đó có 5 số đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn trong năm. Với số lượng xuất bản ổn định, báo đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn học nghệ thuật, giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật, các bài nghiên cứu, lý luận, phê bình nhằm định hướng sáng tạo và bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều cuộc thi sáng tác văn học được phát động, nhất là cuộc thi sáng tác văn học đã thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2015, báo đã ra mắt trang website vannghethainguyen.vn, phản ánh kịp thời vấn đề thời sự diễn ra trong và ngoài tỉnh, với lượng truy cập luôn đạt từ 1.000 đến 2.000 lượt người một ngày, v.v. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, tổng biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên cho biết, năm 2016, báo tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức theo hướng hiện đại, cũng như nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.
Những thành công năm 2015 thì cũng tiếp sức cho chúng tôi trong năm mới để xây dựng một tờ báo chuyên nghiệp hiện đại còn rất là nặng nề. Thì chúng tôi thấy rằng là mình cần phải xây dựng một đội ngũ giỏi giang hơn về nghiệp vụ, tâm huyết hơn nữa với công việc, có trách nhiệm cao hơn nữa đối với cộng đồng xã hội. Thì xây dựng một tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên thực sự là tiếng nói, tâm hồn, tình cảm của người Thái Nguyên và mang tiếng nói ấy, tình cảm ấy đi xa hơn nữa trong đời sống xã hội.
Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị tổng kết năm 2015, đã có 18 văn nghệ sĩ và 10 cộng tác viên tích cực được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Dương khen thưởng vì đã có nhiều tác phẩm xuất sắc được đăng tải trong năm.
Thưa quý vị và các bạn, còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong những ngày này, việc chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được đón Tết vui tươi đầm ấm. Thực hiện công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu tháng 1 2016, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các phường xã xây dựng kế hoạch, rà soát và lập danh sách các gia đình chính sách, hộ nghèo để hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết này. Bên cạnh các phần quà của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên thì Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay góp sức để chăm lo Tết cho các gia đình. Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết, đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 5.100 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó vận động các doanh nghiệp hỗ trợ tặng trên 500 suất quà.
Không để hộ nào không có thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán, thì Hội Chữ thập đỏ đã sớm triển khai kế hoạch đến tất cả các hội cơ sở, các phường xã và các doanh nghiệp và đảm bảo cho mỗi gia đình đều có cái Tết ấm cúng. Các doanh nghiệp cũng đã đăng ký với Hội Chữ thập đỏ thành phố để đi tặng quà đến những nơi khó khăn. Như hội doanh nghiệp thành phố là hỗ trợ 15 suất, công ty Sun Nền hỗ trợ 30 suất, thế là nhiều đơn vị có đăng ký qua điện thoại.
Phường Hoàng Văn Thụ là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2016. Hội Chữ thập đỏ phường đã vận động tặng trên 350 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài thành phố. Mỗi suất quà gồm chăn ấm, quần áo và các nhu yếu phẩm có trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết, vừa qua hội đã cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo thuộc huyện Võ Nhai, Đại Từ, các xã Tân Cương, phường Cam Giá và Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình này chủ yếu do hội vận động các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn ủng hộ.
Chúng tôi xây dựng chương trình rất là chu đáo và kỹ lưỡng và có trình qua các cấp lãnh đạo của phường để biết và tạo điều kiện giúp đỡ. Đồng thời thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, tức là cùng đi vận động. Từ đó dấy lên một cái phong trào Tết vì người nghèo rất là rầm rộ. Trong cái vấn đề thu quà và đi tặng các nơi là chúng tôi rất công khai minh bạch để cho người dân ta biết. Vì tâm lý người dân ấy là người ta thường là người ta không sợ cho, người ta sợ là quà không đến nơi tay người nhận. Thế chúng tôi đã ví dụ như các doanh nghiệp chẳng hạn là chúng tôi giới thiệu địa chỉ và mời doanh nghiệp cùng đi tặng quà và có thể doanh nghiệp tự đi tặng quà những cái địa chỉ chúng tôi giới thiệu.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng là một trong nhiều doanh nghiệp đã nhiều năm gắn bó với công tác này. Hàng năm công ty đều dành một phần lợi nhuận để ủng hộ và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong và ngoài thành phố. Bà Bùi Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, hàng năm công ty đều tích cực hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo do Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động.
Hàng năm thì công ty cũng vẫn là chăm sóc đến các cái đối tượng khó khăn và đồng thời các cái hoạt động từ thiện thì công ty cũng tham gia khá là tích cực, như là tham gia xây nhà đại đoàn kết, rồi là các cái phong trào Tết vì người nghèo ủng hộ phường xã, các phường xã trong thành phố, đi các cái huyện khó khăn mà có các cái công trình mình xây dựng. Hàng năm thì mình cũng tham gia rồi nên cũng biết là năm nào ở trên Hội Chữ thập đỏ cũng có cái chương trình là ủng hộ Tết người nghèo, nên là mình cũng chủ động liên hệ với lại bên Hội Chữ thập đỏ để xin tham gia.
Được nhận những phần quà do Hội Chữ thập đỏ thành phố và các doanh nghiệp trao tặng. Chị Đặng Thị Nhung, xóm 11, xã Phúc Hà chia sẻ.
Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và công ty Minh Dũng tặng quà thì tôi rất vui mừng và cảm ơn. Món quà tuy không lớn nhưng rất nhiều ý nghĩa giúp với gia đình tôi trong dịp Tết Nguyên đán này.
Ngày Tết cổ truyền đang đến rất gần, hy vọng với sự động viên giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những hộ khó khăn và gia đình chính sách sẽ được đón một cái Tết đầm ấm và ý nghĩa.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tóm lược và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Trương Vương đẩy mạnh đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Phú Xá, Phan Đình Phùng, Trung Thành, Tân Thịnh. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã đã kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 71 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 88 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 217 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an 6 phường trên địa bàn bắt 6 vụ 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 12,2 gam heroin và 3,5 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình. Công an phường Cam Xá phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Sơn, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 22, và Nguyễn Huy Sơn, sinh năm 1968, thường trú tại tổ 25 phường Cam Xá, thu giữ khoảng 3 kg ma túy đá cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an thành phố lập biên bản 158 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 15 xe mô tô, 134 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 127 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Trưng Vương là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày này, các hoạt động chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn phường cũng trở nên sôi động hơn. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự công cộng, an toàn giao thông, Công an phường đã tăng cường lực lượng ứng trực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Càng đến gần Tết Nguyên đán thì các hộ kinh doanh hai bên đường Bến Oánh, Bến Tượng vi phạm các quy định về mỹ quan đô thị càng nhiều. Tranh thủ thời điểm gần Tết này, nhiều hộ dân đã cơi nới trái vẩy, lều bạt và lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng. Trước sự gia tăng vi phạm của người dân, lực lượng Công an phường đã phối hợp với Tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, bảo vệ dân phố của phường kiên quyết tháo dỡ các trái vẩy, lều bạt căng trái quy định. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng Công an phường Trưng Vương cho biết.
Lực lượng Công an phường Trưng Vương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là tổ chức lực lượng, đề xuất tăng cường thêm lực lượng từ các đơn vị cũng như là huy động các lực lượng trên địa bàn phường để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị. Thì lực lượng Công an phường đã triển khai quyết liệt, triệt để các cái trục đường xung quanh khu vực chợ Thái, như trục đường Bến Tượng, Bến Oánh, giải tỏa các cái tụ điểm tập trung gây cản trở giao thông cũng như là bày bán hàng hóa trên vỉa hè lòng đường.
Chợ hoa năm nay được tổ chức tại một số tuyến đường như Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du. Số lượng người kinh doanh, buôn bán và người dân đến xem mua cây ngày càng đông đúc. Vì vậy, để đảm bảo tình hình trật tự công cộng tại đây, thì Công an phường đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ chức 5 ca trực 24/24 giờ tại khu vực này. Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng Công an phường Trưng Vương cho biết thêm.
Ý thức người dân còn yếu kém và cái sự tự giác chấp hành vào những ngày giáp Tết thì nó lại càng khó khăn hơn vì người ta cần mặt bằng, rồi cần những cái điểm để người ta bày bán hàng hóa, vừa xử lý, vừa tháo dỡ, như chúng tôi cũng vừa thuyết phục rồi là vận động. Nhưng mà cơ bản là mọi người chấp hành.
Là địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp, lực lượng công an lại mỏng nên dù đã cố gắng nhưng việc xử lý những vi phạm vẫn chưa mang tính triệt để. Vì vậy, để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trước, trong và sau Tết được đảm bảo thì vẫn cần ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ hoa, Đại úy Nguyễn Tiến Công, Công an phường cho biết, lực lượng công an ngoài ứng trực tại chỗ còn tăng cường tuần tra dọc các tuyến chính nhằm phát hiện các sai phạm cũng như xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Đặc biệt là người dân cần cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp, móc túi, vân vân.
Thì là cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi triển khai ngay tất cả đồng bộ các cái biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý tốt cái địa bàn để nắm bắt mọi tình hình di biến động ở địa bàn, thực hiện triển khai ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Về pháo, về thả đèn trời và vũ khí công cụ hỗ trợ tới mọi người dân và các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn. Thứ hai là thực hiện và tham gia trực tiếp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cái tuyến đường mà tổ chức và bố trí chợ hoa, chợ Tết. Và đến nay thì chưa có một bất kể một cái vấn đề gì phát sinh, mọi cái công việc và phương án đều triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự.
Với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an phường Trưng Vương nói riêng và chính quyền địa phương nói chung, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ luôn được giữ vững, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết trong bình yên và hạnh phúc.
Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố, xin hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới, một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới, tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày từng tháng,
lựa chọn có gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 hăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lọc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào! mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này. Thế giới di động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.